tác giả Vì Mã Tư Tồn. Người đọc Thiên Vũ. Chương 6, nếu chỉ là thoáng qua. Ngọc Trợ thay người đem áo đi, sắp trời đã gần tối. Mấy canh giờ vừa qua, Lâm Lang chỉ ăn tạm mấy cái bánh bột. Bây giờ sau việc rồi mới cảm thấy đói bụng. Ngọc Trợ nói, giờ chẳng có ai, điểm tâm cũng không có. Ta đi bảo bọn họ nấu cho con chút đồ ăn. Nàng vội nói, không phiền cô ạ. Dù gì bây giờ chân con cũng tê cứng cả rồi. Muốn đi đi lại lại một lúc, tiện qua nhà bếp xem có sẵn gì ăn không. Vì là nguyện vinh hành tại khi đi săn bên ngoài nên quy tắc có phần nơi nóng. Ngọc Trợ bền đáp, vậy đi, con đến đó ăn luôn cho nóng cũng tốt. Ai ngờ khi nàng đến nhà bếp thì trời cũng đã tối, trong bếp chỉ có vài cái bánh bột. Nàng cầm lấy vài cái đi ra ngoài, ngẩng lên thấy bầu trời đang tỏa sáng chiều, màu xanh lam của bầu trời trong suốt như thủy tinh, từng ngôi sao dần xuất hiện. Nàng tham lam ngắm cảnh sáng chiều, chân men theo con đường đi đến bên bờ sông. Hoàng hôn bao phủ tứ phía, mặt sông lóng lánh, cơn gió đêm đậm mùi hương thanh khiết của cỏ xanh và lá cây. Chẳng lâu sau trăng lên treo giữa những chạc cây, ánh trăng vàng bạc chiếu xuống mặt đất như phủ lên một vốn bề một lớp lụa mỏng. Nàng ăn xong bánh bột rồi đi đến bờ sông rửa tay, vừa bốc nước lên thì không ngờ chiếc khăn đất chân đai lưng rơi xuống, nháy mắt đã trôi theo dòng nước. Khăn đứt nhẹ nên bị nước cuốn đi mất. Nàng chẳng kịp nghĩ nhiều, một chân đã lội xuống nước. Nước sông trong và nông nhưng lại chảy rất xiết. Lâm Lang đuổi theo hơn trăm bước, sông uốn khúc, một chặt cây khô chĩa ngang mặt nước đã giữ lại chiếc khăn của nàng khiến nó không bị trôi theo do sóng nước. Nàng đến nhặt khăn lên, bím tóc tuột xuống cũng chẳng để ý, tóc vương vào chặt cây nọ khiến nàng vẫn bị đứng gỡ. Lúc này mới thấy dưới chân mềm mại, chân trơn, tuy lạnh nhưng lại có một cảm giác mới mẻ, thú vị khó nói lên lời. Dòng nước không ngừng chảy qua chân nàng, vừa mềm mại vừa ngơ ngứa. Nàng bèn ngồi xuống chặt cây khô, vắt khô chiếc khăn rồi phơi lên cây. Bên bờ sông đều là lau sậy mới nhú, trăng treo lên rất thấp nhưng lại sáng rõ, chiếu vào đám lau sậy đang phát ra tiếng rì rào trong gió. Nàng thấy bím tóc đã bị rối bèn gỡ ra buộc lại. Ánh trăng tuyệt đẹp, trăng như tuyết, mềm mại như khói sương. Nàng nhớ lại bài hát ru mà mama hát lúc mình còn nhỏ, tay biện tóc miệng ngâm nga khẽ khẽ. À ơi ơi à, sói đến rồi, hồ đến rồi, bọn chúng ngày tường tới rồi. À ơi ơi à, tiểu a ca mau mùi thôi, a má xuất chinh phạt. Mới hát được hai câu bỗng nghe thấy tiếng lau sậy xào xạc. Nàng sợ hãi liền vội vàng vấn tóc đứng lên, buột miệng hỏi ai đấy, nhưng không dám quay người, chỉ sợ là sói hoặc thú hoang. Tim đập thình thịch, mắt liếc trộm sang thấy trên mặt nước thanh khiết dưới ánh trăng có hiện lên một bóng người. Ngươi là ai? Đây là doanh trại, ngươi là kẻ nào? Một giọng thanh niên trẻ tuổi. Lâm Lang thấy hắn hỏi lại như vậy liền đoán là thị vệ đi tuần đêm, bèn đáp, nô tỳ là cung nữ theo đoàn hộ tống. Trong lòng nàng sợ bị trách phạt, nhưng đợi một hồi lâu cũng không thấy người nọ nói tiếp. Cuối cùng nàng đành to gan nhìn trộm một cái, thấy một góc áo dài màu tím đỏ rõ ràng chẳng phải trang phục của thị vệ. Nàng ngẩng lên, dưới ánh trăng sáng, người thanh niên nọ đứng dưới những cây lau như một cành lau cứng cáp đón gió, mặt mũi chính trực, các cạnh rõ ràng, ánh mắt lại vô cùng dịu dàng. Hắn hỏi, cô nương đứng trong nước không thấy lạnh sao? Mặt nàng liền đỏ bừng, vội cúi thấp đầu, thấy chân mình để trần biến làm nước xanh trong lại càng ngượng ngùng hơn. Nàng mới mau mau lên bờ, không ngờ đá cuộn trên lớp bùn đất trơn khiến nàng lảo đảo trong lúc vội vàng suýt ngã nhào. May là người nọ nhanh tay mắt kéo lấy cửa tay nàng, nàng mới đứng vững. Ngay từ đầu nàng đã rất ngượng ngùng, gót chân của nữ tử dân tộc Mã rất quý, không thể tùy tiện để người khác nhìn thấy. Nàng thất lễ với nam tử sao lại nhìn vậy, nên rất xấu hổ đến mức vành tai cũng đỏ ửng. Đành nói khẽ, truyền người quay mặt đi để nước tì đi dài. Người nọ hơi ngẩn ra rồi xoay người. Nàng đi dài xong, liền lặng lẽ thỉnh an với bóng lưng hắn, coi như tạ ơn rồi yên lặng đi theo bờ sông trở về. Nàng bước đi nhẹ nhàng, nam tử kia đứng ở đó không nghe thấy nàng nói, cũng không tiện quay người. Nghe tiếng nước chảy róc rách, gió thổi cành lá xung quanh làm vang lên tiếng xào xạc. Hắn đứng một lúc lâu, cuối cùng không kìm được quay người lại, chỉ thấy ánh trăng sáng mềm mại như nước lau sợi dập dờn. Làm gì còn ai? Hắn hơi lưỡng lự, xong vỗ tay hai tiếng. Hai thị vệ xuất hiện sau cành cây, không người hành lễ với hắn. Hắn chỉ vào chiếc khăn lụa trắng trên chạc cây khô rồi hỏi, đó là cái gì? Một thị vệ trả lời, nô tài đi xem. Hắn nói rồi đi lùi xuống tới bờ sông thì hơi nghiêng người với lấy chiếc khăn dâng lên bằng hai tay trước mặt hắn. Bẩm chủ nhân, là một chiếc khăn. Hắn cầm lấy chiếc khăn lụa trắng hơi ẩm, mang theo hơi nước thanh khiết của con sông và một hương thơm xa xăm, chỉ vàng nhạt theo hoa văn hình mây tứ hợp như ý, vô cùng nhã nhặn. Lâm Nang về đến lều nhưng tim vẫn đập thình thịch, không biết người nọ là ai. Vừa rồi quá lúng túng nên không nhìn được đầu mối gì từ y phục của hắn. Nàng thầm đoán chắc là vương công đại thần hộ tống đi săn, nhất định mình đã tùy tiện bước vào nơi đóng quân của người ta. Tâm trạng nàng lo lắng bất an. Người mặc trợ phái đi đưa áo đã quay trở lại bẩm rằng Lý công công nhìn thấy rất vui mừng, bảo ông khác sẽ đích thân đến cảm tạ cô. Mặc trợ cười nói, không cần cảm tạ ta, cảm tạ sự kéo tay của Lâm Lang là được rồi. Vừa cúi đầu mình nhìn thấy đôi giày của Lâm Lang, nàng cô trao một tiếng, sao lại ướt thế này? Lúc này Lâm Lang mới nhớ ra, vội đi thay đôi giày ướt. Con đi rửa tay ở bờ sông nên làm nó bị ướt. Hôm sau, lúc nàng đang là y phục trong lều thì nghe thấy tiếng tiểu thầy giáo hỏi bên ngoài, Ngọc cô có trong này không? Lý công công tới thăm cô. Ngọc trợ vội vàng ra tiếp đón, thỉnh ăn xong bèn cười nói, công công là Ngọc trợ đàn thọ mất. Lý Đức Toàn chỉ cười cười nói, Ngọc cô không cần khách sáo. Lại đôi mắt nhìn từ phía người ra chiếc áo hôm qua, không biết là vị cô nương nào. Chợ vội gọi Lâm Nang ra trả. Nàng đang định cúi người thỉnh an thì Lý Đức Toàn đã nhanh nhẹn với nàng, cô nương không cần đa lễ, may mà có sự khéo tay của cô nương nên chúng ta mới không bị trách phạt. Hôm nay hoàng thượng nhìn thấy chiếc áo đó còn hỏi là ai đã vá lại. Hắn còn khen thêm một câu rồi biến đi. Lý Đức Toàn quay về ngự sách, tiểu thái giám đứng ngoài cửa lều đi đến khẽ bẩm, công công về rồi sao? Vương gia và Lạp Lan đại nhân đang tiếp chuyện hoàng thượng ở bên trong. Lý Đức Toàn gật đầu một cái, khẽ bước vào trong lều lớn. Trên nền đất trong lều lớn bụi danh được lót da dê, bước lên không gây ra tiếng động. Hoàng đế ngồi giữa vẻ mặt thảnh thơi, dụ vương gia cười nói với Lạp Lan tính đức dung nhược, người thời tiêu tối hôm trước quả nhiên là một nữ tử. Chúng ta đánh cược thua rồi, ngươi muốn phần thưởng gì thì cứ nói thẳng ra. Lạp Lan cười mỉm nói, Dung Nhược không dám. Khang Hy cười, hôm đó nghe thấy tiếng tiêu du dương dịu dàng uyển chuyển, khanh nói thế, người này nhất định là nữ tử. Chấm cũng cho rằng như thế, chỉ có Phúc Toàn không tin, lại còn muốn đánh cược với khanh, giờ thì thua tâm phục khẩu phục rồi. Phúc Toàn đáp, hoàng thượng anh minh. Rồi vui vẻ nói với Dung Nhược, dám đánh cược, dám chịu thua, tiến Phật tiến đến Tây Phương. Theo ta thấy tối đó ngươi có ý với người này, hay là ta thay ngươi xin hoàng thượng ban cung nữ này cho ngươi, một công đôi việc cũng coi như là suy nghĩ thay hoàng thượng đi. Xưa nay tình cảm giữa Tăng Nhi và huynh trưởng rất thân thiết. Lúc này cười nói, khanh có ý kiến Dung Nhược cảm kích mình, sao còn lấy lý do nào nghĩ cho chấm. Toàn đã, hoàng thượng chẳng phải hay nói phu thê Dung Nhược tình cảm sâu nặng, tiếc mà không được dài lâu, thật khiến người ta buồn vã mà thở dài. Tuy người con gái kia chỉ là cung nữ, nhưng tài sắc có thể sánh đôi với Dung Nhược. thần thay hoàng thượng tác thành cho câu chuyện đẹp này. Hiển nhiên là suy nghĩ thay hoàng thượng rồi. Lạp Lan đáp, đã là người của hậu cung thì thần không dám vượt quá bối phận. Khang Hy nói, Bồng Sơn không xa, lá đỏ đề thơ của người xưa đều là câu chuyện đẹp. Khanh có thể so với Tống Tử Kinh, lẽ nào đến sự động lệ của Triệu Trinh chẳng cũng không có. Phúc Đàn bèn cười, hoàng thượng có tấm lòng nhân hậu, tất nhiên là hơn xa Tống Nhân Tông. Tuy nhiên, ngọn nguồn của mấy câu chuyện cổ này thì thần không hiểu rõ. Hắn thông thạo bắn cung, cưỡi ngựa nhưng lại hiểu biết quá hạn về hán học. Khang Hy hiểu rõ vị huynh trưởng của mình nên nói với Lạp Nan. Dung Nhược, dụ thân vương đang thử khanh đấy. Khanh giải thích cho vương gia nghe xem. Lạp Nan bèn đáp một tiếng, vâng, rồi nói. Tống Kỳ cùng người Anh là Tống Tường đều có hiệu. Người thời đó gọi là Đại Tống, Tiểu Tống. Một ngày nọ, Tử Kinh đi trên phố Phồn Đài vừa hay gặp một chiếc xe của Hoàng Cung đi qua. Trong đó có một cung nữ vén rèm nhìn trộm Tử Kinh nói, đây là Tiểu Tống đấy. Sau khi Tử Kinh về đến nhà, liền viết theo điệu Khung Trời Chim Ngói, lời rằng xe ngọc yên hoa gặp trên đường, xót xa đứt đụt gọn trong xe, thân không cánh mà tung bay được, hai trái tim nay một nhịp chung, phòng rất vàng nồng lặng ngọc, xe như nước chảy ngựa như bay, chàng lưu hận núi bồng xa thẳm mà chàng ở đây cách vạn trùng. Lời viết xong, kinh thành lưu truyền, truyền đến tận trong cung. Sau khi Nhân Tông nghe được, biết những lời này có nguồn gốc riêng của nó, liền hỏi người trong cung là ai gọi Tiểu Tống. Người cung nữ nọ mới bẩm lại cho Nhân Tông nghe. Nhân Tông lại triệu Tử Kinh vào hỏi. Tử Kinh liền bẩm báo sự tình. Nhân Tông nói, Bồng Sơn không xa, rồi ban cung nữ kia cho Tử Kinh lấy về làm vợ. Giọng của hắn trong trẻo, nhịp điệu trầm bổng. Phúc Toản chăm chú lắng nghe rồi nói, đúng là một câu chuyện đẹp. Đêm trước hoàng thượng Thổi Thiết Hoàng cũng vừa khéo viết nên một câu chuyện đẹp. Khang Hy cười nói, câu chuyện này của chúng ta suy cho cùng vẫn có một điểm chưa hoàn mỹ lắm. Đêm đó đáng lẽ phải lệnh cho Dung Nhược thổi, thế mới hoàn hảo. Giữa lúc quân thần đang cười nói, binh sĩ chịu trách nhiệm dồn thú chạy đến báo chủ soái rằng vòng vây đã xong xuôi, xin di giá đi xem. Khang Hy nghe bẩm xong liền đứng dậy thay y phục. Lạp Lan làm công việc của thị vệ, Khang Hy lệnh cho hắn phi ngựa đi trước xem vòng vây. Phúc Toản đứng đợi một bên, nhìn thấy dám giúp Khang Hy khoác áo giáp. Khang Hy quay đầu nhìn thấy Lý Đức Toản đang dâng một chiếc mũ, tiện hỏi, tìm được chưa? Lý Đức Toản đáp, bẩm hoàng thượng, nô tài đã tìm thấy người vá áo rồi. Hóa ra là cung nữ ở phòng giặt đồ. Hoàng thượng không có sai bảo gì nên nô tài cũng không dám kinh động nàng ta, chỉ hỏi được là nàng hậu vệ. Khang Hy nói, chẳng qua là chậm thấy nàng ta khéo tay nên tiện hỏi một câu, sau này bảo nàng ta đến hầu hạ được thêu thùa đi. Lý Đức Toản vâng một tiếng. Khang Hy lại quay sang hỏi Phúc Toản, chấm định tác thành cung nữ Thổi Tiêu kia với Dung Nhược, Khanh nói là hỏi thăm được rồi, là làm việc ở đâu? Phúc Toản ngẫm nghĩ rồi đáp, cung nữ đó làm ở Ngự Thiện Phòng ạ.